Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tại Trung Quốc đang có những dấu hiệu lạc quan trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh coronavirus. Nhưng mà Tổ chức Y tế Thế giới thì nói rằng vẫn còn quá sớm để biết rằng là cái khuynh hướng đó nó có tiếp tục hay không. Chúng ta biết trung tâm dịch là Trung Quốc. Trung tâm dịch là xuất phát từ tỉnh Hồ Bắc, từ thành phố Vũ Hán, và Việt Nam cũng là một trong những nước đã có những ca nhiễm bệnh, 16 ca tất cả. Các nước ở trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN đang rất là lo lắng, bởi vì là tại các nước ở trong khối bây giờ đều có các ca nhiễm hết rồi. Và mới đây hôm thứ Tư, thì Ngoại trưởng của Trung Quốc, ông Vương Nghị đã có một cái cuộc họp với các nước thành viên trong ASEAN tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn của Lào. Thưa anh, trong cái cuộc họp này thì tôi đoán rằng là chắc ông Vương Nghị sẽ trấn an các nước ở trong ASEAN rằng là chúng tôi sẽ có đủ mọi nỗ lực để mà kiểm soát và quý vị cũng đừng nên quá sức lo lắng. Nhưng mà họ có đi đến những cái quyết định, những cái tuyên bố gì cụ thể không thưa anh?
Vâng, kể từ ngày ông Tập Cận Bình xuất hiện với một chiếc khẩu trang trước báo chí và tuyên bố rằng là Trung Quốc sẽ chiến thắng bệnh cái dịch bệnh corona đó, thì nhiều cái biện pháp về không những chỉ về y tế mà cả về ngoại giao, về kinh tế vân vân, dường như là nguyên một cái guồng máy của Trung Quốc được bung ra, không những để trấn an các cái nước láng giềng hoặc là những cái nước mà có những bệnh nhân có siêu vi khuẩn corona, mà còn làm những cái động tác giống như là để khai thông những cái bế tắc kinh tế hoặc là những cái hợp tác kỹ thuật có tính cách toàn cầu. Bởi vì ai cũng biết rằng là Trung Quốc là một cái đầu máy của các cái nhà sản xuất, cũng như là nơi đó là cũng có là một yếu tố quan trọng trong một cái chuỗi cung cầu liên hoàn của hàng hóa và dịch vụ trên toàn thế giới. Và cái việc ông Vương Nghị đến Viêng Chăn của Lào không phải là một cái điều gì gây người ta ngạc nhiên, nhưng mà người ta còn coi đó là một cái sự cần thiết. Vì cái khu vực ASEAN, tức là cái Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 nước, toàn là có hoặc là có những cái đường biên giới chung với Trung Quốc, hoặc là có những cái mối giao thương rất là thân mật, rất là khăng khít với Trung Quốc vân vân. Thì cái sự hiện diện của ông Vương Nghị với 10 cái ngoại trưởng ở trong cái khối ASEAN này là một cái điều người ta thấy khá rõ ràng, và thấy rõ ràng là cái tính cấp thiết của cái vấn đề hoặc là cái sự lan tràn của cái bệnh dịch này, corona. Ở trong cái cuộc hội nghị này thì người ta thấy là họ cũng đã tiến đến vài cái sự đồng nhất. Sau đó, ví dụ như là cả cái khối ASEAN đều công bố rằng là vâng, cái tình trạng của bệnh dịch COVID-19, tức là cái tên của mới của cái siêu vi khuẩn corona đó, là ở một cái tình trạng nghiêm trọng. Các quốc gia ở trong vùng cần phải có một cái sự hợp tác lẫn nhau để mà có thể ngăn ngừa hoặc là đề kháng với cái sự lan lây của cái bệnh dịch này, và đồng thời họ cũng có thể sẽ phải chia sẻ những cái thông tin cũng như là những cái hành động cho nó kịp thời giữa các cái quốc gia thành viên của ASEAN với nhau.
Nhưng mà thưa anh, họ có cam kết rằng là sẽ chia sẻ thông tin một cách kịp thời. Trung Quốc phải chia sẻ thông tin với các nước ở trong khối, rồi với Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng mà không hiểu là người ta có nói đến chẳng hạn giống như trong các cái tranh chấp mà ở Biển Đông đó anh, tức là cái bản ứng xử.
Đây là một trong những cái hoạt động ngoại giao của ông Vương Nghị mà nó được biểu lộ một cách rõ ràng qua một cái hình thức là có những cái phiên họp, có một cái cuộc họp khẩn cấp với các cái bộ trưởng ngoại giao trong cái khối ASEAN. Dĩ nhiên là cái bệnh dịch corona này nó có ảnh hưởng đến một vài cái chương trình làm việc được sắp xếp trước đây. Thí dụ như là cái trước đây thì bên Trung Quốc cũng đã đồng ý là ngồi xuống với các cái nước trong cái Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để mà thảo luận về cái chuyện quy tắc ứng xử trên Biển Đông chẳng hạn, một cái Code of Conduct mà chúng ta đã nghe nói rất là nhiều, và cuối cùng thì cũng đã có một cái mốc thời gian ấn định cho cái cuộc họp này. Nhưng mà vì cái bệnh corona, vì cái dịch bệnh corona cho nên cái mốc điểm thời gian đó một lần nữa đã phải gác lại. Một cái chuyện khác cũng khá quan trọng mà đành phải gác lại vì cái bệnh dịch này, đó là cái sự thảo luận giữa Trung Quốc với các cái nước trong cái lưu vực sông Mekong, tức là có 4 quốc gia ở trung nguồn cho đến hạ nguồn của sông Mekong đó, sẽ ngồi xuống với Trung Quốc để mà thảo luận các cái vấn đề về ảnh hưởng về khí hậu, môi trường và đời sống của khoảng cỡ 60 triệu người ở trong cái khu vực này đó, cũng một lần nữa đã phải gác lại bởi vì dịch bệnh corona. Chúng ta cũng được biết rằng là cái chuyện này nó dĩ nhiên nó có tác động đến nhiều cái quốc gia, trong số ít nhất là trong số 6 trong 10 cái quốc gia của Đông Nam Á bị có những cái trường hợp được báo cáo là thử nghiệm dương tính, trong đó có Việt Nam, có Singapore, vân vân. Thì chỉ có 4 nước mà chưa có những cái báo cáo là chúng ta thấy là Brunei, Lào, rồi Indonesia và Myanmar mà thôi. Thì dĩ nhiên là người ta không biết là các cái nước này đã có những cái trường hợp nào được thử nghiệm dương tính hay chưa, nhưng mà chưa có những cái báo cáo về những cái điều đó. Trong đó Singapore là một cái nước mà ngoài Trung Quốc có bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 77 trường hợp được báo cáo là đã được bị thử nghiệm dương tính về cái siêu vi khuẩn corona này.
Thưa anh, hôm 28 tháng Giêng, tức là cuối tháng trước, thì được biết là Việt Nam đã chủ trì một cái cuộc họp của cái gọi là trung tâm quân y của ASEAN. Cái trung tâm này cũng mới được thành lập một vài năm nay thôi, năm 2016. Nhưng mà thưa anh, để cho thấy rằng là ASEAN xem cái vấn đề coronavirus này rất là nghiêm trọng như anh vừa mới nói ban nãy. Nhưng mà cái cuộc họp của cái trung tâm quân y này thì họ làm cái gì thưa anh?
Vâng, với tư cách là cái chủ tịch luân phiên năm 2020 thì của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam dường như là nắm cái vai trò khá chủ động trong cái việc triệu tập một cái hội nghị như thế này. Chúng ta đều biết cái lực lượng quân y ở trong các cái 10 cái quốc gia Đông Nam Á đó, thì nó là một cái cơ cấu không những là để là phục vụ cho quân đội hoặc là cho những cái nhu cầu quốc phòng, nhưng mà nó còn có thể có trở thành những cái cơ sở nghiên cứu về dịch bệnh. Thì cái trung tâm này, như anh nói, là đã được thành lập năm 2016, tức là cách đây 4 năm, tức là trước cái dịch bệnh corona này mấy năm lận. Nhưng mà rõ ràng nó có thể nó xuất phát từ cái nhu cầu hợp tác giữa các nước trong vùng với nhau, đặc biệt là sau cái dịch bệnh SARS năm 2003 chẳng hạn. Thì người ta thấy rằng cái dịch bệnh này nó không có phân biệt biên giới, nó không có phân biệt chủng tộc, mà nó có thể lây lan qua nhiều cái hình thức khác nhau và có thể gây tổn thất đến tính mạng của đông người. Cho nên từ cái nhu cầu đó họ mới có một cái sự phối hợp hành động như vậy để ngăn chặn hoặc là chống lại các cái sự lan tràn, cũng như là có thể là nghiên cứu những cái vaccine để mà chữa trị những cái căn bệnh này chắc.
Nay thì chúng ta biết là Trung tâm Quân y ASEAN đã nâng cái mức độ cảnh báo lên mức độ 2, tức là Red Con 2, chuẩn bị sẵn sàng để mà đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh. Thì phía Việt Nam thậm chí còn đề nghị các nước nên tổ chức những cái cuộc kiểu giống như là tập trận vậy đó, nhưng mà trong trường hợp này là diễn tập để mà đối phó với coronavirus, cái dịch bệnh nó như thế nào. Nhưng mà nãy anh có nhắc đến Singapore. Singapore là một trong những nước mà ảnh hưởng nặng nhất ở trong khối ASEAN đối với cái coronavirus. Thì cái tình hình ở Singapore là như thế nào anh?
Cho đến nay thì cái số trường hợp bị thử nghiệm dương tính về cái siêu vi khuẩn corona này là cao nhất so với bất cứ một nước nào khác ở ngoài Trung Quốc, với 77 trường hợp được ghi nhận. Thì chúng ta đã biết là Singapore với một cái diện tích lãnh thổ rất là bé nhỏ và với một cái dân số cũng khá khiêm tốn, cho nên nhưng mà lại là một cái super mini state, là một cái siêu tiểu cường quốc ở vùng Á Châu, nếu mà so với cái tổng sản lượng quốc gia tính theo đầu người chẳng hạn. Thì Singapore là một cái nước ở một cái tầm phát triển cao và có một cái mức sống hiện đại. Tuy vậy họ không có đủ cái nhân lực để mà tiếp tục duy trì một cái nền kinh tế hùng mạnh như vậy nữa. Họ phải nhập cảng nhân công, và cái nguồn nhập cảng nhân công lớn nhất ở Singapore là từ Trung Quốc. Thì để mà giúp duy trì vận hành một cái nền kinh tế như vậy thì rõ ràng họ không thể nào mà thiếu vắng cái nguồn nhân công này, và do đó thì họ phải chấp nhận một cái chuyện là phải cho phép người công nhân Trung Quốc vào tiếp tục vào Singapore, hoặc là đối với những cái người ở Singapore, đã ở Singapore rồi và trong cái thời gian Tết âm lịch vừa qua đã được phép về Trung Quốc để ăn Tết chẳng hạn, thì tái nhập Singapore để tiếp tục làm việc. Thì đây là một cái quyết định nó có tính cách là nó có thể chứa đựng một cái tiềm năng rủi ro rất là cao, nhưng mà dù vậy thì Singapore cũng phải bắt buộc là chấp nhận một cái biện pháp như vậy, mặc dù có thể là nó đi ngược lại với những cái khuyến cáo của giới chuyên môn, hoặc là có thể là mang đến một cái mối nguy nào khác đối với sinh hoạt của dân chúng nói chung ở Singapore.
Nhưng mà thưa anh, biết rằng là cái ảnh hưởng của nó rất là trầm trọng. Nếu như mà ngăn cấm những người bên Trung Quốc lục địa đến Singapore, thống kê cho thấy đó là trong năm 2018, Singapore đón 18,5 triệu khách quốc tế, trong đó là 3,4 triệu đến từ Trung Hoa lục địa. Thưa anh, thì như vậy là coi như là cái nguồn mà lớn nhất du khách cũng như là nhân công Trung Quốc đến làm việc ở Singapore, thì bây giờ hạn chế là hạn chế như thế nào?
Vâng, Trung Quốc là một cái đối tác lớn nhất của Singapore, và chúng ta đều biết là mỗi năm hai bên nó có một cái khối lượng là giao thương rất là lớn, và nếu mà cả cái thị trường Trung Quốc mất đi, hoặc là cái nguồn cung cấp công nhân từ Trung Quốc bị giảm hạ xuống, thì rõ ràng là cái kinh tế Singapore bị ảnh hưởng một cách khá tiêu cực. Chúng ta cũng nhớ lại lần là năm 2003 khi mà bệnh dịch SARS nó phát khởi đó, thì Singapore đã phải thiệt hại đến, cái chính phủ Singapore đã phải chi hơn khoảng 230 triệu Mỹ Kim để cứu lấy các cái ngành kỹ nghệ như là du lịch, hoặc là như là hàng không, như là nhà hàng, hay là vân vân. Thì đây cũng, điều này cũng cho thấy là cái dịch bệnh corona bây giờ nó còn nghiêm trọng hơn cả cái dịch bệnh SARS hồi năm 2003 nữa. Bây giờ người ta chưa thể ước lượng được là cái mức tổn hại của Singapore trong cái cho đến thời điểm này là bao nhiêu, nhưng mà người ta chỉ biết rằng là Singapore đang đứng trước những cái lựa chọn rất là khó khăn cho mình, mặc dù rằng là chính phủ Singapore cũng đã chi viện khẩn cấp cho nạn nhân của corona ở Trung Quốc, và cũng đã cung ứng nhiều cái thiết bị và dụng cụ y tế cho cứu trợ cho các cái nạn nhân ở bên Vũ Hán vân vân. Nhưng mà về cái thiệt hại lâu dài của cái nền kinh tế, người ta thấy rằng có thể khó có đoán được rằng là nó sẽ bị thiệt hại như thế nào. Chúng ta cũng cần nên biết rằng là khoảng 30% cái nguồn nhân lực ở Singapore là đến từ ngoại quốc, mà trong đó thì Trung Quốc lại là cái nguồn chiếm đa số. Và vì vậy, nếu mà thiếu vắng cái nguồn cung cấp nhân lực này, thì rõ ràng là Singapore không thể chịu đựng được về lâu về dài được.
Rõ ràng dịch bệnh coronavirus đã ảnh hưởng nặng nề đến kỹ nghệ du lịch. Nhưng mà khác với Úc thì vừa mới đây là quyết định gia hạn cái lệnh cấm những người đã từng đến Trung Quốc đi vào Úc, gia hạn cho đến ngày 29 tháng 2, có nghĩa là gia hạn thêm một tuần nữa. Các hãng hàng không mà bay đường Á Châu thì họ cũng đã thua lỗ rất là nhiều, dự đoán là thua lỗ đến gần 28 tỷ đô la vì dịch bệnh coronavirus. Nhưng mà riêng trong trường hợp của Singapore thì họ cũng cấm du khách thôi, chứ còn những lao động Trung Quốc chẳng hạn thì họ lại không cấm anh.
Vâng, có nhiều nước ở trong cái khối ASEAN đã tuyên bố đóng cửa biên giới. Có nhiều nước cũng ngăn cấm khách du lịch đến thăm viếng đất nước họ, cũng như là cũng cấm một vài cái hoạt động thương mại khác có tính cách giao dịch trực tiếp giữa người với người á. Vì họ sợ lây nhiễm siêu vi khuẩn corona. Riêng đối với Singapore thì cái biên giới của họ vẫn mở cửa. Dĩ nhiên là họ cũng không thể nào mà cấm được, vì cái quyền lợi kinh tế của họ nên họ không thể cấm cái số lượng nhân công được luân chuyển từ Trung Quốc sang nước họ vân vân. Thì cho đến giờ phút này thì mặc dù rằng là cái số trường hợp là dương tính corona đó vẫn ở Singapore là cao nhất so ở bên ngoài Trung Quốc đó, nhưng mà họ không thể làm gì khác hơn được, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì một đằng họ phải chọn lựa giữa cái việc mà duy trì một cái nền kinh tế phát triển, một cái đằng là phải chấp nhận một những cái nguy hiểm, những cái rủi ro nào đó.
Đúng là sự lựa chọn rất là khó khăn cho giới lãnh đạo, không riêng gì ở Singapore mà các nước ở trong ASEAN, kể cả Trung Quốc và kể cả Úc đây nữa, phải không thưa anh?
Vâng, kể cả Úc nữa thưa quý vị, bởi vì chúng ta đã biết là Thủ tướng Scott Morrison đã gia hạn cái lệnh cấm cho đến ngày 29 tháng 2, tức là vào cuối cái tháng 2 năm nhuận này. Và bên Tòa đại sứ Trung Quốc ở Canberra cũng đã tỏ ra giận dữ với cái quyết định này, mặc dù rằng là ai cũng biết rằng là ông Morrison đã lấy cái quyết định này từ khuyến cáo của các cái nhà chuyên môn cũng như là của cái Hội đồng An ninh Quốc gia, chứ không phải đó là một cái quyết định đơn thuần của chính phủ mà thôi. Và do đó thì nó cũng là một cái lựa chọn khó khăn cho Úc, vì chúng ta đều biết rằng là cái nền kinh tế 5 tỷ trong cái vấn đề mà nhận các cái sinh viên ngoại quốc đến Úc du học đang bị ảnh hưởng một cách trầm trọng. Chúng ta được biết rằng là rất là đông sinh viên từ Trung Quốc đến Úc du học đó, thì trong cái dịp Tết vừa rồi đó, họ Tết âm lịch vừa rồi thì họ trở về nước và bây giờ là bị không có qua lại được nước Úc, và cái số này lên đến hàng chục ngàn người. Và theo ước lượng của một số các cái chuyên viên cho thấy là các cái trường đại học của Úc, đặc biệt là những cái trường đại học nổi tiếng như là Sydney University chẳng hạn, thì 1/5 nguồn lợi tức của các cái trường đại học này là lệ thuộc vào cái nguồn lợi tức mà các cái sinh viên Trung Quốc đóng cho họ.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.